Nhạc nghị liệt truyện. 1. Tổ tiên của Nhạc Nghị là Nhạc Dương. Nhạc Dương làm tướng của Ngụy Văn Hầu, đánh lấy được nước Trung Sơn. Ngụy Văn Hầu đem đất Linh Thọ phong cho Nhạc Dương. Nhạc Dương chết chôn ở Linh Thọ, con cháu về sau sống ở đấy. Trung Sơn về sau lại được lập thành một nước. Đến đời Vũ Linh Vương 325-299 trước Công Nguyên, nước Triệu, Vũ Linh Vương lại diệt Trung Sơn. Nhạc Nghị là con cháu họ Nhạc. Nhạc Nghị là người hiền, thích việc binh. Người Triệu quý trọng Nghị. Đến khi Vũ Linh Vương gặp nạn ở Sa Khâu, Nghị bèn rời khỏi nước Triệu đến nước Ngụy. Nghị nghe nói Yên Chiêu Vương vì loạn Tử Chi nên quân Tề đánh quân Yên thua to. Yên Chiêu Vương oán giận, không ngày nào quên báo thù nước Tề. Yên là nước nhỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh, sức không đủ chống cự, cho nên nhà vua nhúng mình quý trọng kẻ sĩ, trước tiên lấy lễ đối xử với Quách Ngỗi để vời những người hiền. Chú thích: Yên Chiêu Vương hỏi Quách Ngỗi: quả nhân nước hẹp dân ít, quân Tề lấy tám thành ở Kề, quân Hung Nô rủi ngựa ở dưới thành lâu phiền. Quả nhân là người kém cỏi được thờ tôn miếu, sợ xã Tắc bị nguy, có cách gì bảo tồn xã Tắc không? Ngỗi nói: bầy tôi của các đế bề ngoài là tôi, nhưng thực là bạn. Bầy tôi của các bá tên là tôi, nhưng thực là tôi tớ. Bầy tôi của một người bị nguy khốn tên là tôi, nhưng thực ra là tù. Nhà vua nghe theo, cho Ngỗi làm thượng khách. Đọc tiếp. Nhạc Nghị bèn làm sứ giả cho Ngụy Chiêu Vương sang nước Yên. Vua Yên lấy lễ đối đãi với khách để tiếp đãi Nhạc Nghị. Nghị trước từ chối vinh dự ấy, rồi sau chịu làm tôi. Yên Chiêu Vương cho làm á khanh như thế trong một thời gian dài. 2. Lúc bấy giờ, Tề Dẫn Vương mạnh, phía nam đánh bại tướng nước Sở là Đường Muội ở Trọng Khâu, phía tây đánh lại quân Tam Tấn ở Quan Tân, rồi cùng Tam Tấn đánh Tần, giúp nước Triệu diệt nước Trung Sơn, phá nước Tống, mở rộng đất đai hơn ngàn dặm, tranh nhau với Tần Chiêu Vương để làm đế. Được ít lâu, Tề Dẫn Vương lại trở về nước, chư hầu đều muốn phản lại nước Tần theo Tề. Dẫn Vương kiêu ngạo, trăm họ không chịu không nổi. Yên Chiêu Vương hỏi về việc đánh Tề. Nhạc Nghị thưa: nước Tề kế thừa cơ nghiệp để lại của một nước đã làm bá. Chú thích: ý nói Dẫn Vương là con cháu Tề Hoàng Công. Hoàng Công làm bá chư hầu, đầu tiên trong số ngũ bá. Đọc tiếp. Đất rộng, người đông, khó lòng một mình đánh được. Nếu nhà vua quả thực muốn đánh Tề thì không gì bằng liên minh với Triệu, Sở và Ngụy. Yên Chiêu Vương bèn sai Nhạc Nghị giao ước với Huệ Văn Vương nước Triệu, lại sai những người khác đi liên kết với Sở, Ngụy và nhờ Triệu thuyết phục Tần về cái lợi trong việc đánh Tề. Chư hầu ghét Tề Dẫn Vương kiêu ngạo, tàn bạo, đều tranh nhau hợp tung cùng nước Yên đánh Tề. Nhạc Nghị quay về báo, Yên Chiêu Vương đem tất cả quân sai Nhạc Nghị làm thượng tướng quân. Huệ Văn Vương nước Triệu trao ấn tướng quốc cho Nhạc Nghị. Nhạc Nghị bèn cầm đầu tất cả quân các nước Triệu, Sở, Hàn, Ngụy, Yên hợp nhất đánh bại quân Tề ở Tế Tây. Quân chư hầu bãi binh rút về, nhưng quân của Yên dưới quyền Nhạc Nghị vẫn một mình đuổi theo đến Lâm Tri, tức Kinh Đô Tề. Sau khi bị thua trận ở Tế Tây, Tề Dẫn Vương chạy vào thành Cử. Nhạc Nghị một mình ở lại đi khắp nước Tề, các thành của Tề đều lo chống giữ. Nhạc Nghị đánh vào thành Lâm Tri, lấy tất cả những đồ quý báu, của cải, đồ cúng tế của Tề, sai trở về Yên. Yên Chiêu Vương cả mừng thân hành đến sông Tề để úy lạo, khao thưởng quân sĩ, phong cho Nhạc Nghị huyện Xương Quốc, hiệu là Xương Quốc Quân. Yên Chiêu Vương sau khi đã thu của cải lấy được của Tề thì quay về, sai Nhạc Nghị lại đem binh đánh lấy những thành của Tề chưa lấy được. Nhạc Nghị ở lại Tề trong 5 năm, đánh lấy hơn 70 thành của Tề, biến tất cả những thành này thành quận huyện nước Yên, chỉ còn thành Cử và Tức Mặc là chưa chịu hàng. 3. Vừa lúc ấy Yên Chiêu Vương chết, người con được lập làm Yên Huệ Vương. Yên Huệ Vương từ khi còn làm thái tử thường không thích Nhạc Nghị. Đến khi Huệ Vương lên ngôi, Điền Đan nước Tề nghe tin ấy bèn tung phản gián sang nước Yên nói: nước Tề chỉ còn 2 thành không bị lấy nữa mà thôi. Sở dĩ những thành này không bị lấy là vì nghe nói Nhạc Nghị có hiềm khích với vị vua mới ở Yên, muốn giữ tất cả binh lưu lại ở Tề, quay mặt về hướng Nam mà làm vua nước Tề. Điều nước Tề lo ngại chỉ là sợ có viên tước khác đến. Yên Huệ Vương vốn đã nghi ngờ Nhạc Nghị, nghe những lời phản gián của Tề, bèn sai Kỵ Khiếp làm tướng thay Nghị và mời Nhạc Nghị về. Nhạc Nghị biết Yên Huệ Vương không thích mình nên cho người thay thế, sợ bị giết, bèn đi về hướng Tây theo nước Triệu. Triệu phong Nhạc Nghị ở Quan Tân, hiệu là Vọng Thư Quân, tôn trọng và yêu quý Nhạc Nghị, làm cho các nước Yên, Tề lo sợ. Sau đó, Điền Đan nước Tề đánh nhau với Kỵ Khiếp. Điền Đan bày mưu lừa quân Yên đánh bại Kỵ Khiếp ở dưới thành Tức Mặc, đuổi theo quân Yên đến tận Hà Thượng, thu lại tất cả những thành của Tề và đón Tương Vương ở thành Cử vào Lâm Tri. Sau đó, Yên Huệ Vương lại hối hận về chỗ mình sai Kỵ Khiếp thay thế Nhạc Nghị, cho nên quân bị bại, tướng bị giết, bỏ mất nước Tề. Lại oán Nhạc Nghị đã đầu hàng Triệu, sợ Triệu dùng Nhạc Nghị để đánh Yên nhân lúc nước Yên gặp cảnh khó khăn. Huệ Vương bèn sai người trách Nhạc Nghị và đồng thời xin lỗi. Bức thư viết 4. Tiên Vương đem cả nước trao cho tướng quân. Tướng quân vì nước Yên đánh phá quân Tề, trả cái thù của Tiên Vương, thiên hạ đều rung động. Quả nhân đâu dám một ngày quên cái công của tướng quân. Gặp lúc Tiên Vương bỏ bầy tôi, quả nhân mới lên ngôi, các quan tả hữu lừa quả nhân sai Kỵ Khiếp làm tướng thay tướng quân, vì thấy tướng quân đã lâu phải dầm sương giải nắng ở ngoài, nên quả nhân có ý muốn triệu tướng quân về để nghỉ. Tướng quân quá nghe lời không hay, cho rằng quả nhân có điều hiềm khích với tướng quân, bèn bỏ nước Yên theo nước Triệu. Việc tướng quân tự lo cho mình thế cũng được, nhưng làm thế nào để báo đáp cái lòng tốt của Tiên Vương đối với tướng quân? Nhạc Nghị viết thư trả lời Yên Huệ Vương như sau: thần là người bất tài, không thể vâng theo mệnh lệnh của nhà vua và làm vừa lòng những người xung quanh nhà vua. Thần sợ làm tổn thương đến sự sáng suốt của Tiên Vương, hại đến cái nghĩa của nhà vua, cho nên chạy trốn sang Triệu. Nay nhà vua sai người trách tội thần, thần sợ các quan hầu cận không xét nguyên do vì sao Tiên Vương lại nuôi và yêu quý thần, lại không bày tỏ cái lòng thần thờ Tiên Vương, cho nên đánh bạo viết thư trả lời. Thần nghe vị vua hiền thánh, không lấy lọc cho riêng những người thân. Ai có nhiều công thì được thưởng, ai có năng lực thì cho làm ở địa vị xứng đáng. Cho nên xét năng lực mà giao quan chức, đó là việc làm của vị vua lập nên công trạng. Bàn việc làm rồi mới kết giao, đó là việc làm của kẻ sĩ lập nên danh tiếng. Thần trộm xem việc làm của Tiên Vương, thấy Tiên Vương có cái lòng của vị vua cao quý nhất trên đời, cho nên mặc dầu là sứ thần của Ngụy, thần đã mượn cờ tiết của nước Ngụy để qua nước Yên và được nước Yên xét đến. Tiên Vương cất nhắc thần vượt bực cho ở vào hàng tân khách, cho đứng ở trên quần thần, không bàn với cha anh, cho thần làm á khanh. Thần trộm tự biết mình vâng lệnh trên, nghe theo lời dạy, có thể may mà được vô tội. Chú thích: Nhạc Nghị khi nói đến mình chỉ dùng chữ vô tội, còn quy tất cả công lao cho nhà vua. Đọc tiếp: cho nên nhận được mệnh mà không dám từ chối. Tiên Vương dạy ta có oán thù sâu sắc chồng chất đối với nước Tề. Thần nói: nước Tề kế thừa cái cơ nghiệp để lại của một nước bá, lại là nước trước kia đánh thắng tất cả, giỏi về việc binh, quen việc chiến đấu tấn công. Nếu nhà vua muốn đánh Tề thì thế nào cũng phải cùng thiên hạ mưu việc ấy. Muốn cùng thiên hạ mưu việc ấy thì không gì bằng liên kết với nước Triệu. Vả lại, đất Hoài Bắc và đất Tống là những đất mà các nước Sở và Ngụy đều muốn. Chú thích: Sở muốn lấy đất Hoài Bắc, Ngụy muốn lấy đất Tống, cả hai miền này đều thuộc Tề. Đọc tiếp: nếu Triệu bằng lòng mà ta lại giao ước với bốn nước đánh Tề thì có thể đánh bại được Tề. Tiên Vương cho là phải, trao cho thần phù, cờ tiết. Phía Nam sai sứ thần ở Triệu, khi thần về phụng mệnh thì liền đem binh đánh Tề. Nhờ đạo trời, nhờ uy linh của Tiên Vương, đất Hà Bắc theo Tiên Vương. Sau đó đem quân đến sông Tế, quân ở Tế được lệnh bèn đánh quân Tề thua to, đem quân tinh nhuệ đuổi theo mãi đến nước Tề. Vua Tề bỏ trốn chạy vào thành Cử chỉ thoát được thân, còn châu ngọc, của cải, xe cộ, binh khí, đồ quý báu hết thảy đều bị đưa về Yên. Đồ tế lễ của Tề bày ở điện Ninh Đài, chuông đại lữ bày ở cung Nguyên Anh, vạc cũ lại về cung Ma Thất. Chú thích: trước kia vạc của Yên bị Tề lấy. Đọc tiếp: Trúc Song Vấn đem về trồng ở Kế Khâu. Chú thích, ý nói biên giới của Yên mở rộng, Kế Khâu là kinh đô của Yên, Vấn Thủy là sông của nước Tề. Đọc tiếp. Từ thời Ngũ Bá đến nay, không có ai công lớn bằng Tiên Vương. Tiên Vương cho là thực hiện được cái chí của mình nên cắt đất phong, khiến cho thần có thể được sánh với nước chư hầu nhỏ bé. Chú thích, Nhạc Nghị được phong làm xương quốc quân. Đọc tiếp. Thần trộm không biết tự mình, cho rằng mình vâng lệnh. Nghe lời dạy có thể may mà được vô tội, cho nên nhận mệnh trên mà không từ. Thần nghe nói vị vua Thánh Hiền lập được công mà công không bị bỏ, cho nên được chép vào Xuân Thu. Kẻ sĩ biết nhìn trước làm nên danh mà cái danh không bị mất, cho nên được đời sau khen. Như Tiên Vương báo oán, rửa cái sĩ nhục của mình, sang phẳng được cái nước mạnh có vạn cổ xe, thu của cải tích lũy 800 năm đến ngày rời bỏ quân thần. Lời giáo huấn sót lại vẫn còn chưa phai. Kẻ bậy tôi cầm quyền, giữ chức vụ, trao dồi pháp lệnh, cẩn thận đối với dân chúng. Uy đức lan đến cả những người tôi tớ, những điều đó đều có thể dạy đời sau. Thần nghe kẻ mở đầu tốt chưa chắc đã có kết quả tốt. Ngày xưa Ngũ Tử Tư nói được Hạp Lư nghe, nên giấu chân vua Ngô đi xa đến tận Thành Xính. Phù Sai thì không thế, cho xác ông ta vào cái túi da ngựa và thả trôi trên sông Giang. Vua Ngô không hiểu theo lời bàn của Tử Tư có thể lập được công, nên dìm xác Tử Tư mà không hối hận. Tử Tư không biết nhìn trước nhà vua không cùng bàn bạc với mình, để đến nỗi vào sông Giang mà không được giải thoát. Chú thích, ý nói Tử Tư oán giận vua Ngô nên tuy chết rồi nhưng vẫn vương vất trên sông Giang. Các nhà phê bình đời sau khen lời thư trung hậu, không khoe công trạng, không oán trách vua, chỉ nói vì thế bức mà phải trốn, luôn luôn nhận tội của mình. Đọc tiếp. Thần khỏi tội, lập nên công trạng để làm sáng cái dấu vết của Tiên Vương, đó là cái kế cao nhất của thần. Mắc phải việc dèm pha, nhục nhã, làm hỏng mất cái danh của Tiên Vương, điều đó thần rất sợ. Đã chịu cái tội không thể lường được, may được lợi mà thoát khỏi, nhưng thần mang nặng ân nghĩa của Tiên Vương. Thần tuy ở nước ngoài mà lòng vẫn không rời bỏ nước Yên. Thần nghe nói, người quân tử ngày xưa tuy không đi lại với nhau nữa, nhưng cũng không nói xấu nhau. Kẻ trung thần bỏ nước ra đi, không nên chê bai vua để sạch cái danh. Thần tuy bất tài cũng đã từng được học với người quân tử. Thần sợ những người hầu hạ thân cận với nhà vua, những người xung quanh nói không xét cái cách cư xử của thần ở nơi xa xôi, nên mạo muội dâng thư cho nhà vua biết, xin nhà vua lưu ý cho. Yên Vương bèn cho con của Nhạc Nghị là Nhạc Cang lại làm xương quốc quân, còn Nhạc Nghị lại đi lại với nước Yên. Nước Yên và nước Triệu đều cho Nghị làm khách khanh. Nhạc Nghị chết ở Triệu. 5. Nhạc Cang sống ở Yên hơn 30 năm. Yên Vương là Hỷ, dùng kế của tướng quốc là Lật Phúc, muốn đánh Triệu, hỏi xương quốc quân Nhạc Cang. Nhạc Cang nói, Triệu là nước phải đánh với địch cả bốn mặt, dân ở đấy quen việc binh, không thể đánh. Chú thích, Triệu là nước không có biên giới hiểm trở, phía đông là Yên, phía tây là Tần và Lâu Phiền, phía nam là Hàn, Ngụy, phía bắc là Hung Nô. Đọc tiếp. Yên Vương không nghe, đánh Triệu. Triệu sai Liêm Pha đánh, phá tan quân của Lật Phúc ở Hạo, bắt sống Lật Phúc, Nhạc Thừa. Nhạc Thừa lại họ hàng với Nhạc Cang. Nhạc Cang bèn bỏ trốn sang nước Triệu. Nước Triệu vây nước Yên. Nước Yên lại phải cắt đất cho Triệu để giảng hòa. Triệu mới rút quân về. Vua Yên hối hận không dùng Nhạc Cang. Vì Nhạc Cang đã ở Triệu, nhà vua bèn gửi thư cho Nhạc Cang. Bức thư nói, trong thời của Trụ, cơ tử không được dùng, nhưng vẫn can gián mãi không thôi, hy vọng nhà vua sẽ nghe mình. Thương dung không được vua nghe, thân mình bị nhục, mong chờ nhà vua thay đổi. Đến khi nước loạn, lòng dân ly tán hướng về nước ngoài. Các quan cầm quyền chính, bỏ pháp luật, hai người mới rút lui về ở ẩn. Cho nên mặc dầu chịu cái nạn của vua Kiệt bạo ngược, hai người vẫn không mất cái tiếng là trung, là thánh. Tại sao? Vì họ hết lòng lo lắng vậy. Này quả nhân tuy ngu nhưng không tàn bạo như vua Trụ, dân nước Yên tuy loạn nhưng không đến nỗi tệ hại quá như dân nhà Ân. Trong nhà có lời qua tiếng lại không nên nói hết với làng bên cạnh. Về hai điều trên, quả nhân không cho ông làm là đúng. Nhạc Cang và Nhạc Thừa oán vua Yên không nghe theo kế của mình, rốt cuộc ở lại nước Triệu. Triệu phong Nhạc Thừa làm Vũ tướng quân. Năm sau, Nhạc Thừa Liêm Pha vì Triệu vây Yên. Yên đem Lễ Hậu đến để xin giảng hòa, sau đó quân Triệu mới về. Năm năm sau, Hiếu Thành Vương mất nước, Triệu mất. Tương Vương sai Nhạc Thừa thay Liêm Pha, Liêm Pha đánh Nhạc Thừa bỏ chạy. Liêm Pha bỏ trốn sang nước Ngụy. Sau đó 16 năm, nước Tần diệt Triệu, năm 228 trước công nguyên. 20 năm sau, Cao Đế đi qua Triệu, hỏi Nhạc Nghị có con cháu gì không? Người ta trả lời, có Nhạc Thúc. Cao Đế phong cho Thúc huyện Nhạc Hương, hiệu là Hoa Thành Quân. Hoa Thành Quân là cháu Nhạc Nghị, dòng họ Nhạc có Nhạc Hạc Công, Nhạc Thần Công. Khi nước Triệu bị nước Tần diệt, họ trốn sang Tề vào thành Cao Mật. Nhạc Thần Công thích theo đạo Hoàng đế, Lão Tử, nổi tiếng ở Tề, được gọi là Hiền Sư. Thái Sử Công nói, kể từ Khoái Thông cho đến chủ phụ yển nước Tề đọc bức thư Nhạc Nghị gửi vua Yên đều không lần nào không gấp thư lại mà khóc. Nhạc Thần Công học đạo Hoàng đế, Lão Tử, ông thầy chính của ông ta gọi là Hà Thượng Trượng Nhân, nguồn gốc của người này không rõ ở đâu. Hà Thượng Trượng Nhân dạy An Kỳ Sinh, An Kỳ Sinh dạy Mao Hấp Công, Mao Hấp Công dạy Nhạc Hà Công, Nhạc Hà Công dạy Nhạc Thần Công, Nhạc Thần Công dạy Cái Công, Cái Công dạy ở đất Cao Mật và giao tay tại nước Tề, làm thầy học của tướng quốc Tào Tham. Liêm Pha, Lãng Tương Như liệt truyện. Liêm Pha. Một, Liêm Pha là viên tướng giỏi nước Triệu, năm thứ 16 đời Huệ Văn Vương nước Triệu, 283 trước công nguyên. Liêm Pha làm tướng nước Triệu, đánh Tề, phá tan quân Tề, lấy ấp Dương Tân, được làm thượng khanh, nổi tiếng dũng khí ở các nước chư hầu. Lãng Tương Như là người nước Triệu, là môn hạ của người cầm đầu các hoạn quan nước Triệu là Mục Hiền. 2. Đời vua Huệ Văn Vương, nước Triệu được viên ngọc bích của họ Hòa ở nước Sở. Chú thích: Biện Hòa nước Sở được hòn đá có ngọc ở trong núi, đem dâng Lệ Vương. Vua sai thợ ngọc xem, thợ ngọc nói đó là đá. Vua cho Biện Hòa nói dối, chặt một chân Hòa. Vũ Vương lên, họ Hòa lại dâng, kết quả bị chặt thêm một chân nữa. Biện Hòa ôm hòn đá mà khóc. Vua sai xem lại, biết hòn đá có viên ngọc bích rất quý, vì vậy viên ngọc này được gọi là ngọc bích họ Hòa. Đọc tiếp. Vua Chiêu Vương nước Tần nghe tin, sai người đưa thư cho vua Triệu, xin đem 15 thành để đổi lấy viên ngọc bích. Vua Triệu cùng đại tướng quân Liêm Pha và các vị đại thần bàn, nếu cho Tần ngọc bích thì sợ không được thành của Tần, chỉ bị lừa thôi. Nếu không cho thì lại lo binh Tần đến đánh. Kế chưa quyết định, tìm người có thể sang trả lời Tần, tìm mãi chưa được. Viên hoạn quan Mục Hiền nói, môn hạ của thần là Lãng Tương Như có thể đi được. Nhà vua hỏi, tại sao nhà ngươi lại biết? Mục Hiền đáp, thần đã từng có tội, trộm nghĩ muốn chạy trốn sang đất Yên, môn hạ của thần là Tương Như cản lại mà rằng, ngày làm sao mà biết vua Yên? Thần nói, tôi từng theo đại vương họp với vua Yên ở biên giới, vua Yên nắm tay tôi mà nói, xin kết làm bạn, vì vậy tôi biết, nên muốn trốn sang. Tương Như bảo thần, vì nước Triệu mạnh, nước Yên yếu, cho nên vua Yên muốn kết bạn với ngài. Nay ngài bỏ Triệu trốn sang Yên thì Yên sợ Triệu, nhất định không dám giữ ngài mà sẽ trói ngài nộp cho Triệu. Chi bằng ngài hãy cởi trần, phục bên lưỡi rìu mà xin tha tội, may ra được thoát thân. Thần nghe theo kế ấy, mai sau đại vương tha tội. Thần trộm nghĩ người ấy là bậc dũng sĩ, có mưu trí, có thể sai đi được. Nhà vua liền cho mời đến, hỏi Lãng Tương Như. Vua Tần đem 15 thành đổi lấy viên ngọc của quả nhân, nên cho hay không? Tương Như nói, Tần mạnh, Triệu yếu, không cho không được. Vua Triệu nói, họ lấy ngọc ta mà không cho ta thành thì làm thế nào? Lãng Tương Như nói, Tần đem thành đổi lấy ngọc mà Triệu không cho thì điều trái là ở Triệu. Triệu cho ngọc mà Tần chẳng cho thành thì điều trái là ở Tần. Xét lại cái đó thì tha cho ngọc để Tần chịu phần trái. Nhà vua hỏi, ai có thể sai đi sứ? Lãng Tương Như nói, nếu nhà vua thiếu người, thần xin mang ngọc bích đi sứ. Thành có về tay nước Triệu thì ngọc mới ở lại đất Tần. Nếu thành không về, thần xin giữ nguyên vẹn viên ngọc đem về Triệu. Triệu Vương bèn sai Tương Như mang ngọc sang hướng Tây vào đất Tần. 3. Vua Tần ngồi ở chương đài tiếp kiến Tương Như. Tương Như mang ngọc bích dâng vua Tần. Vua Tần mừng rỡ trao cho các mỹ nhân và các quan hầu xem. Các quan hầu đều hô vạn tuế. Tương Như thấy vua Tần không có ý trả thành cho Triệu, bèn tiến lên nói: ngọc bích có vết, tôi xin chỉ cho bệ hạ xem. Vua trao ngọc bích. Tương Như nhân cầm lấy ngọc, đứng lùi tựa vào cột, nổi giận, tóc dựng ngược, nói với vua Tần: đại vương muốn được ngọc, sai người đem thư đến vua Triệu. Vua Triệu cho mời quân thần bàn bạc, tất cả đều nói nước Tần tham cậy mình mạnh, đem lời nói suông để cầu lấy ngọc, chưa chắc đã trả thành cho ta. Họ bàn không muốn đưa ngọc bích cho Tần. Thần cho rằng kẻ áo vải chơi với nhau còn không dối nhau, huống nữa là nước lớn, và chẳng vì một viên ngọc mà làm nước Tần mất vui thì không nên. Vì vậy nên vua Triệu trai giới 5 ngày, sai thần mang ngọc bích đi, vái mà đưa ở giữa triều đình. Tại sao thế? Vì trọng cái uy của nước lớn để tỏ lòng tôn kính vậy. Nay thần đến, đại vương tiếp thần ở một nơi tầm thường, lễ tiết rất khinh mạng. Được ngọc, đại vương đưa cho các mỹ nhân để đùa bỡn thần. Thần xem đại vương không có ý trả thành ấp cho vua Triệu, cho nên thần lấy ngọc về. Nếu đại vương cứ muốn bức bách thần, thì đầu thần và viên ngọc đều vỡ ở cái cột này. Tương Như cầm viên ngọc tựa cái cột, muốn đập đầu vào cột. Vua Tần sợ ông ta đập vỡ viên ngọc nên từ tạ cố xin, gọi quan đương sự cầm địa đồ đến chỉ các 15 thành từ chỗ này trở đi để cho Triệu. Tương Như đoán vua Tần chỉ lừa dối mà thôi, tuy giả vờ cho Triệu thành nhưng thực ra thì không thể được thành, bèn bảo vua Tần: ngọc bích họ Hòa thiên hạ đều nhận là của báu, vua Triệu sợ không dám không dâng. Khi đưa ngọc, vua Triệu trai giới 5 ngày. Này đại vương cũng nên trai giới 5 ngày, đặt lễ cửu tân ở sân thì thần mới dám dâng ngọc. Chú thích: cửu tân là cái lễ ngoại giao rất long trọng, trong buổi lễ có đến 9 người chiêu đãi kế tiếp nhau phục dịch. Đọc tiếp: vua Tần xem chừng không có cách gì ép được, bèn hứa trai giới 5 ngày cho Tương Như ở lại quán tân khách Quảng Thành. Tương Như xem chừng vua Tần tuy trai giới nhưng thế nào cũng bội ước không trả thành, nên sai kẻ đi theo mình mặc áo ngắn, mang viên ngọc đi theo đường tắt, trốn về nộp trả ngọc bích cho Triệu. Vua Tần sau khi trai giới 5 ngày, bèn đặt lễ cửu tân ở triều đình để tiếp sứ nước Triệu là Lạng Tương Như. Tương Như đến, nói với vua Tần: nước Tần từ đời Mục Công đến nay, hơn 20 đời vua, chưa từng có ai giữ trọn lời hứa. Quả thực, thần sợ bị nhà vua lừa, lại phụ lòng nước Triệu, nên đã sai người cầm ngọc lẻn về đến nước Triệu rồi. Vả lại Tần mạnh mà Triệu yếu, đại vương sai một người sứ giả đến Triệu thì Triệu lập tức đem ngọc sang dân. Nay mạnh như nước Tần mà lại cắt trước 15 thành để cho Triệu thì Triệu đâu dám giữ ngọc bích để mắc tội với đại vương. Thần biết rằng lừa dối đại vương tội đáng chết, thần xin vào vạc nước sôi, xin đại vương và quần thần bàn bạc kỹ cho. Vua Tần và quần thần nhìn nhau cùng hậm hực. Các quần thần muốn kéo cổ Tương Như đi, vua Tần nhân đó nói: bây giờ giết Tương Như cũng không lấy được ngọc, mà chỉ làm tuyệt tình giao hảo giữa Tần và Triệu. Chỉ bằng nhân việc này mà hậu đãi ông ta, cho ông ta về Triệu. Vua Triệu há vì một viên ngọc bích mà lừa dối Tần sao? Do đó, vua Tần vẫn tiếp Tương Như ở triều đình, lễ xong cho về. Sau khi Tương Như về, vua Triệu khen Tương Như là một quan đại phu giỏi, đi sứ không khuất phục với chư hầu, bèn phong Tương Như làm thượng đại phu. Kết quả Tần cũng không đổi thành cho Triệu, Triệu cũng không đem ngọc bích cho Tần. 4. Về sau, Tần đánh Triệu, lấy Thạch Thành, năm 282 trước công nguyên. Năm sau, lại đánh Triệu, giết 2 vạn người. Vua Tần sai sứ giả nói với Triệu Vương muốn hợp nhau ở Dẫn Trì, ngoài Tây Hà để giảng hòa. Vua Triệu sợ Tần, định không đi. Liêm Pha, Lạng Tương Như bàn mưu. Nhà vua không đi thì tỏ ra nước Triệu yếu và nhát. Vua Triệu bèn đi, Tương Như đi theo, Liêm Pha tiễn đến biên giới, từ biệt nhà vua nói: nhà vua đi, tính đường đi về cùng hội họp chẳng quá 30 ngày, nếu 30 ngày không về, xin lập thái tử làm vua để cho Tần hết hy vọng. Chú thích: đề phòng nhà Tần giữ Triệu Vương lại để hòng yêu sách này nọ. Đọc tiếp: nhà vua nghe theo, bèn họp với vua Tần ở Dẫn Trì. Vua Tần uống rượu say, nói: quả nhân trộm nghĩ Triệu Vương giỏi nhạc, xin gãy đàn sắt cho nghe. Vua Triệu gãy đàn sắt, Ngự sử nước Tần tiến lên chép: ngày, tháng, năm, vua Tần cùng vua Triệu hội họp uống rượu, khiến vua Triệu gãy đàn sắt. Tương Như tiến lên nói: vua Triệu trộm nghe nói vua Tần giỏi về âm nhạc nước Tần, xin bưng cái vua sành đến vua Tần gõ để cùng vui với nhau. Chú thích: nguyên là chữ bồn phẩu, một thứ đồ sành để đựng rượu. Đọc tiếp: vua Tần giận không chịu, nhưng Tương Như cứ tiến lên dâng cái vua. Nhân quỳ xuống mời vua Tần, vua Tần không chịu gõ. Tương Như nói: ở trong năm bước, thần xin được phép lấy máu ở cổ làm bẩn người đại vương. Tả Hữu muốn chém Tương Như, Tương Như trợn mắt quát, Tả Hữu đều dạt ra. Vua Tần không vui, đành gõ vùa một cái. Tương Như quay lại gọi ngự sử nước Triệu viết: năm, tháng, ngày. Vua Tần gõ vùa cho vua Triệu nghe. Quần thần nước Tần nói: xin đem 15 thành nước Triệu để chúc thọ vua Tần. Lặng Tương Như cũng nói: xin lấy Hàm Dương của Tần để chúc thọ vua Triệu. Vua Tần xong tiệc rượu, chẳng tranh hơn được với vua Triệu. Nước Triệu cũng đặt sẵn nhiều quân lính để đợi Tần. Tần không dám động. Tàn hội về nước, vua Triệu cho rằng Tương Như có công to, phong làm thượng khanh, địa vị ở trên Liêm Pha. Liêm Pha nói: ta là tướng nước Triệu, phá thành đánh trận có công to, trái lại Tương Như chỉ nhờ miệng lưỡi lập công mà địa vị ở trên ta. Hơn nữa, Tương Như vốn người thấp hèn, ta xấu hổ không mặt mũi nào ngồi ở dưới ông ta. Và rêu rao: ta gặp Tương Như quyết làm nhục ông ta. Tương Như nghe vậy không chịu hội họp với Liêm Pha. Mỗi lần có buổi chầu, Tương Như thường cáo bệnh không muốn tranh ngôi thứ với Liêm Pha. Một hôm, Tương Như đi ra trông thấy Liêm Pha, Tương Như quay xe trốn tránh. Những người môn hạ bèn cùng nhau can: chúng tôi sở dĩ bỏ thân thích đến thờ ngài chỉ vì mến cao nghĩa của ngài. Nay ngài và Liêm Pha cũng ngang hàng, Liêm Pha rêu rao nói xấu mà ngài lại sợ trốn tránh ông ta, sợ sệt quá đáng, người thường còn lấy làm xấu hổ, huống hồ là bậc tướng quốc, tướng quân, bọn thần bất tài xin từ giả về. Tương Như cố cản lại nói: các ông xem Liêm tướng quân có bằng vua Tần không? Không bằng. Tương Như nói: oai như vua Tần mà Tương Như dám gào thét ở giữa triều đình làm nhục cả quần thần. Tương Như tuy hèn nhát, há sợ Liêm tướng quân sao? Nhưng ta nghĩ rằng nước Tần sở dĩ mạnh, không đem binh lính đánh Triệu vì có ta cùng Liêm tướng quân. Này, hai con hổ đánh nhau thế nào cũng không sống được cả, cho nên ta phải làm như thế vì nghĩ đến việc cấp bách của nước nhà trước mà gác việc thù riêng đó thôi. Liêm Pha nghe vậy, cởi trần mang roi nhờ tân khách đưa đến cửa nhà Lạng Tương Như tạ tội, nói: kẻ hèn mọn này không biết tướng quân rộng lượng đến thế. Rồi cùng nhau vui vẻ làm bạn sống chết có nhau. Năm ấy, Liêm Pha đem quân về đông đánh Tề, phá một đạo quân của Tề. Hai năm sau, năm 276, Liêm Pha lại đánh thành Kỳ của Tề, lấy được thành. Ba năm sau, Liêm Pha đánh đất Phòng Lăng, An Dương của Ngụy, lấy được. Bốn năm sau, Lạng Tương Như làm tướng đánh Tề đến Bình Ấp rồi về. Năm sau nữa, Triệu Xa phá quân Tần ở vùng Ứ Dự. Triệu Xa. Một, Triệu Xa là một viên lại thu thuế ruộng ở Triệu. Xa thu tô thuế, nhưng nhà Bình Nguyên quân không chịu nộp. Xa lấy phép trị, giết người quản lý của Bình Nguyên quân. Bình Nguyên quân giận toan giết Xa. Xa nhân nói với Bình Nguyên quân: ngài là vị quý công tử ở Triệu, nay ngài lại dung túng người nhà không theo phép công thì pháp luật mất hiệu lực. Pháp luật mất hiệu lực thì nước yếu thì chư hầu đem quân đến đánh, thế là không còn nước Triệu nữa. Ngài làm sao giữ được giàu có này? Ngài là người quý mà theo lẽ công, tuân pháp luật thì trên dưới được công bình. Trên dưới công bình thì nước mạnh thì nước Triệu vững. Ngài lại là quý thích, có phải kẻ tầm thường trong thiên hạ đâu. Bình Nguyên quân cho là người hiền, nói với nhà vua dùng Xa coi việc thuế má trong nước, thuế má rất công bình, dân giàu và kho tàng đầy đủ. 2. Tần đánh Hàn, đóng quân ở Ứ Dự. Vua cho mời Liêm Pha đến hỏi: có thể cứu không? Liêm Pha nói: đường xa hiểm trở và hẹp, khó cứu. Vua lại cho gọi Nhạc Thừa đến hỏi, Nhạc Thừa cũng đáp như Liêm Pha. Lại cho gọi Triệu Xa, Xa đáp: đường xa hiểm trở và hẹp, cũng như hai con chuột đánh nhau trong hang, bên nào dũng cảm sẽ thắng. Vua bèn sai Triệu Xa làm tướng cứu hàng, binh đi cách Hàm Đan 30 dặm. Xa ra lệnh trong quân: kẻ nào dám lấy việc quân sự can ngăn thì xử tử. Quân Tần đóng ở phía tây Vũ An, quân Tần reo hò tiếng, tất cả các ngôi nhà ở thành Vũ An đều rung động. Trong quân có một người nói phải cứu gấp Vũ An, Triệu Xa liền chém ngay. Cứ cố thủ giữ thành đứng lại 28 ngày không đi, lại xây thêm thành lũy. Một tên thám thính của Tần trà trộn vào, Triệu Xa cho ăn ngon và thả cho về. Y lẻn về báo với tướng Tần, tướng Tần mừng rỡ nói: rời khỏi nước 30 dặm mà quân lại không đi, còn xây thêm thành lũy thì ứ dự không phải là đất của Triệu rồi. Sau khi đã cho tên thám thính của Tần đi, Triệu Xa bèn đem quân cướp giáp rảo chạy. 2 ngày 1 đêm đến nơi, sai những người bắn giỏi đi cách ứ dự 50 dặm mà đóng quân. Thành lũy của quân đã đắp xong, quân Tần nghe tin đem cả toán quân đến. Binh sĩ là Hứa Lịch xin can về việc quân sự. Triệu Xa nói: cho vào. Hứa Lịch nói: quân Tần không ngờ quân Triệu đã đến đây. Nó đến đây khí thế hùng mạnh, tướng quân phải tập trung đội ngũ lại mà đợi, nếu không thì chắc sẽ thua. Triệu Xa nói: xin vâng lệnh. Hứa Lịch nói: xin chịu tội chết. Triệu Xa nói: hãy đợi lệnh sau xem. Khi lâm trận, Hứa Lịch lại nói: ai chiếm được đỉnh núi phía bắc sẽ thắng, ai đến sau sẽ thua. Triệu Xa cho là phải, liền cho 10.000 người rảo bước lên trên núi. Quân Tần đến sau tranh ngọn núi nhưng không lên được. Triệu Xa thả quân đánh, phá tan quân Tần. Quân Tần bị đánh tan bỏ chạy, bèn giải vây ứ dự mà trở về. Huệ Văn Vương nước Triệu phong cho Xa hiệu là Mã Phục Quân, cho Hứa Lịch làm quốc úy, chức quan võ ở dưới chức tướng quân. Do đó Triệu Xa cũng ngang hàng với Liêm Pha, Lạng Tương Như. 4 năm sau, Huệ Văn Vương nước Triệu chết, còn là Hiếu Thành Vương lên ngôi, 270 trước công nguyên. 7 năm sau, quân Tần và quân Triệu chống nhau ở Trường Bình. Bấy giờ Triệu Xa đã chết, Lạng Tương Như lại mắc bệnh nặng. Triệu sai Liêm Pha cầm quân đánh Tần. Quân Tần mấy lần đánh bại quân Triệu, quân Triệu cố thủ giữ thành không đánh. Quân Tần mấy lần khiêu chiến, Liêm Pha vẫn không chịu đánh. Vua Triệu nghe lời bọn tay chân của Tần nói: Tần chỉ sợ một mình Triệu Quát, con Mã Phục Quân Triệu Xa mà thôi. Vua Triệu bèn cho Quát làm tướng thay Liêm Pha. Lạng Tương Như nói: nhà vua dùng Quát cũng chỉ vì nghe danh ông ta cũng như gắn trục đàn mà gãy đàn thôi. Quát chỉ biết đọc sách của cha để lại, không biết ứng biến. Vua Triệu không nghe, bèn cho Quát làm tướng. 2. Triệu Quát từ lúc nhỏ học binh pháp, nói việc binh cho thiên hạ không ai bằng mình. Y thường cùng cha là Xa bàn việc binh. Xa không thể bắt bẻ được, nhưng vẫn không cho là phải. Mẹ Quát hỏi Xa tại sao thế? Xa nói: việc binh là nơi chết người mà Quát nói một cách khinh thường quá. Nước Triệu không cho Quát làm tướng thì thôi, chứ nếu cho nó làm tướng thì người phá vỡ quân Triệu nhất định là Quát. Khi Quát sắp đi, người mẹ dâng thư nói với nhà vua: không để cho Quát làm tướng được. Vua hỏi: tại sao? Người mẹ thưa: xưa kia thiếp thờ cha nó, trong thời cha nó làm tướng, hàng người ông ta thân hành bưng cơm nước cho ăn có đến hàng chục, hàng ông ta xem là bạn có đến hàng trăm. Đại vương và tôn thất thưởng cho cái gì thì đưa tất cả cho các quân lại và sĩ phu. Ngày được nhận mệnh lệnh làm tướng, không hỏi đến việc nhà. Nay Quát mới làm tướng mà ngồi ngoảnh mặt về hướng đông để tiếp khách. Chú thích: ngày xưa vua ngồi hướng bắc quay mặt về hướng nam, tướng quân và tể tướng ngồi hướng tây quay mặt về hướng đông. Đọc tiếp: quân lại không ai dám ngẩng lên nhìn, vàng lụa nhà vua cho đều đem về cất ở nhà, hằng ngày xem có nhà cửa ruộng vườn gì có lợi nên mua thì mua. Nhà vua xem nó có bằng cha nó không, cha con bụng dạ khác nhau, xin nhà vua chớ sai đi. Nhà vua nói: bà đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi. Mẹ Triệu Quát nói: nếu nhà vua vẫn sai nó đi nhưng làm không nổi việc, tiếp không thể khỏi tội không? Nhà vua nói: được. 3. Sau khi Triệu Quát thay thế Liêm Pha, bèn thay đổi tất cả những luật lệ, thay đổi nhiều người quân lại. Tướng Tần là Bạch Khởi nghe vậy, thả kỳ binh, giả vờ thua chạy, cắt đứt đường vận lương của Triệu, chia cắt quân Quát làm hai, quân sĩ rời rạc. Được hơn 40 ngày, quân sĩ đói khổ, Triệu Quát đem binh tinh nhuệ ra đánh quân địch. Quân Tần bắn chết Triệu Quát, binh của Quát bị bại, mấy chục vạn người đầu hàng Tần, Tần đều chung sống hết. Triệu trước sau mất 45 vạn quân. Năm sau quân Tần vây Hàm Đan hơn một năm, suýt nữa thì nước Triệu không khỏi bị tiêu diệt. Nhờ có các chư hầu Sở Ngụy đến cứu nên mới giải được vây ở Hàm Đan. Vua Triệu cũng vì mẹ Quát trước kia đã nói nên không giết. 4. Sau khi giải vây Hàm Đan được 5 năm, nước Yên dùng mưu của Lật Phúc nói: những người trai tráng của Triệu đều chết ở Trường Bình, bọn con mồ côi chưa lớn. Bèn đem quân đánh Triệu. Triệu sai Liêm Pha làm tướng đánh tan quân Yên ở Hạo, giết Lật Phúc, bèn vây Yên. Yên cắt năm thành để cầu hòa, Triệu mới nghe. Triệu lấy đất Úy Văn phong cho Liêm Pha làm trú bình quân, làm quyền tướng quốc. Chú thích: bây giờ tướng quốc Lạng Tương Như đã chết, Liêm Pha làm tạm để thay Tương Như. Đọc tiếp: sau khi Liêm Pha không được cầm quân ở Trường Bình phải về, ở vào lúc thất thế, khách khứa đều bỏ đi hết. Đến khi lại làm tướng quân thì khách khứa lại đến. Liêm Pha nói: các vị hãy rút lui cho. Khách nói: ôi, sao ngài thấy việc muộn thế? Đạo bạn bè trong thiên hạ kết bạn với nhau như lối con buôn, trò giao dịch ngoài chợ. Khi ngài có thế thì chúng tôi theo, ngài không có thế thì chúng tôi đi. Cái đó là lẽ dĩ nhiên chứ có gì đáng giận. Được 6 năm, năm 245 trước công nguyên, Triệu sai Liêm Pha đánh đất Phồn Dương của Ngụy, lấy được Phồn Dương. Vua Hiếu Thành Vương nước Triệu mất, con là Điệu Tương Vương lên ngôi năm 244 đến năm 236 trước công nguyên, sai Nhạc Thừa thay Liêm Pha. Liêm Pha giận đánh Nhạc Thừa, Nhạc Thừa bỏ chạy, Liêm Pha bèn chạy sang đất Đại Lương của Ngụy. Sang năm sau, Triệu bèn sai Lý Mục làm tướng đánh Yên, lấy được Vũ Toại, Phương Thành. Liêm Pha ở Lương một thời gian lâu, Ngụy không tin dùng, nước Triệu thường bị khốn về quân Tần. Vua Triệu lại nghĩ đến việc dùng Liêm Pha, Liêm Pha cũng muốn lại đắc dụng ở Triệu. Vua Triệu sai sứ giả xem Liêm Pha còn dùng được nữa hay không. Kẻ thù của Liêm Pha là Quách Khai cho sứ giả nhiều vàng, bảo nói xấu ông ta. Sứ giả của Triệu ra mắt Liêm Pha, Liêm Pha vì vậy ăn một đấu gạo, 10 cân thịt trong một bữa cơm, mặc áo giáp lên ngựa để tỏ rằng mình còn dùng được. Sứ giả nước Triệu về báo với nhà vua: Liêm Pha tướng quân tuy già, ăn còn khỏe, nhưng khi cùng thần ngồi trong khoảnh khắc thì 3 lần đi đại tiện. Vua Triệu cho rằng ông ta già cho nên không triệu về. Nước Sở nghe tin Liêm Pha ở Ngụy, ngầm cho sứ đón về. Liêm Pha làm tướng nước Sở không lập được công lao, nói: ta ước được dùng người Triệu. Chú thích: ý nói không lập được công vì quân Sở không theo. Đọc tiếp: Liêm Pha chết ở Thọ Xuân, thuộc đất Sở. 5. Lý Mục là viên tướng giỏi ở biên giới phía bắc nước Triệu. Mục thường ở Nhạn Môn, đất Đại, phòng bị hung nô. Mục được phép tiện nghi đặt quan lại, tất cả tô thuế ở thành thị đều đưa vào trong dinh để chi tiêu quân phí. Mỗi ngày giết mấy con bò để nuôi quân tập bắn cung, cưỡi ngựa, canh gác cẩn thận, dùng nhiều người thám thính, hậu đãi chiến sĩ. Ra hiệu lệnh: hung nô mà vào cướp thì phải lập tức thu thập, bảo vệ, ai dám bắt quân giặc thì chém. Hung nô mỗi lần vào, canh gác cẩn thận, mọi người lập tức thu thập gìn giữ, không dám chiến đấu. Như vậy mấy năm cũng không mất mát gì, nhưng hung nô cho Lý Mục là nhát, đến cả binh sĩ ở biên giới cũng cho vị tướng của mình là nhát. Vua Triệu trách Lý Mục vẫn thế. Vua Triệu giận, đòi về, sai người khác làm tướng thay. Được hơn một năm, hung nô mỗi lần đến là ra đánh. Đánh nhiều lần không lợi, tổn thất nhiều, ở biên giới không thể làm ruộng chăn nuôi. Vua lại mời Lý Mục, Lý Mục đóng cửa không ra, cố xưng bệnh. Vua Triệu bèn ép nài ông ta dậy để cầm quân. Mục nói: nếu nhà vua nhất định dùng thần thì thần có được làm như trước mới dám vâng lệnh. Nhà vua bằng lòng. 6. Lý Mục vẫn theo lối làm như cũ. Hung nô mấy năm không được gì, kết quả cho ông ta nhát gan. Quân sĩ ở biên giới được thưởng nhiều mà không được dùng, muốn đánh một trận. Bây giờ Lý Mục mới chọn đủ 1.300 cỗ xe, chọn được 3.000 con ngựa, 5 vạn tráng sĩ đáng thưởng, mỗi người 100 lạng vàng. Chú thích: Quản Trọng có câu, kẻ nào có thể phá quân địch, bắt tướng địch thì thưởng 100 lạng vàng. Đọc tiếp: 10 vạn người thiện xạ, tất cả đều học tập chiến đấu, cho súc vật ăn cỏ khắp nơi, nhân dân ở đầy đồng. Hung nô vào ít, giả chạy không đánh thắng, vất cho nó mấy ngàn người. Thiền Vu nghe thấy vậy, đem tất cả quân đến. Lý Mục bày ra nhiều trận đánh úp, đem hai cánh tả hữu đánh vào, phá, giết hơn 10 vạn kỵ binh của Hung Nô. Diệt Đan Lam, phá Đông Hồ, bắt Lâm Hồ đầu hàng. Thiền Vu bỏ chạy, sau đó hơn 10 năm, Hung Nô không dám đến gần biên giới nước Triệu. 7. Năm thứ nhất đời Điệu Tương Vương nước Triệu, năm 244 trước công nguyên, sau khi Liêm Pha đã trốn vào ngụy, Triệu sai Lý Mục đánh Yên, lấy Vũ Toại, Phương Thành, được 2 năm, Bàn Noãn phá quân Yên, giết Kịch Tân, tướng Yên. 7 năm sau, Tần phá Triệu, giết tướng Hổ Triếp ở Vũ Toại, chém 10 vạn người. Triệu bèn cho Lý Mục làm đại tướng quân, đánh quân Tần ở Nghi An, phá tan quân Tần. Tướng Tần là Hoài Nghị phải bỏ chạy. Vua Triệu phong cho Lý Mục làm Vũ An quân. Được 3 năm, Tần đánh Bà Ngô, Lý Mục đánh phá quân Tần, phía nam chống lại Hàn Ngụy. Năm thứ 7, đời vua Triệu tên là Thiên, năm 235 đến năm 238 trước công nguyên, Tần sai Vương Tiễn đánh Triệu, Triệu sai Lý Mục, Tư Mã Thượng chống lại. Tần cho người tôi yêu của vua Triệu là Quách Khai nhiều tiền làm phản gián, nói Lý Mục, Tư Mã Thượng muốn làm phản. Vua Triệu bèn sai Triệu Thông và tướng Tề là Nhan Tụ thay Lý Mục. Lý Mục không vâng lệnh, vua Triệu sai người tìm bắt được Lý Mục, giết ông ta, bỏ Tư Mã Thượng. 3 tháng sau, Vương Tiễn nhân đánh Triệu gấp, phá tan quân Triệu, giết Triệu Thông, bắt Triệu Vương là Thiên cùng với tướng của vua Triệu là Nhan Tụ, bèn diệt nước Triệu. Thái Sử Công nói, biết chịu chết tất phải là dũng cảm, cái chết không phải là khó, cái khó là ở chỗ xử trí cái chết. Khi Lạng Tương Như giơ ngọc bích, mắt liếc nhìn cục trụ, tình thế chẳng qua chỉ bị giết là cùng, những kẻ sĩ hoặc vì nhát gan mà không dám làm. Tương Như chỉ một lần biểu lộ dũng khí của mình mà nước địch sợ uy, sau đó rút lui, nhường Liêm Pha mà danh tiếng trọng như Thái Sơn, có thể gọi là người khéo dụng cả trí lẫn dũng vậy.